Đây tới cái phần chứng quyết. Nhữ đẳng tỳ, nhữ đẳng nhược ư khổ đẳng tứ đế hữu sở nghi giả khả tật vấn chi vật đắc hoài nghi bất cầu cầu quyết. Nhĩ thời Thế Tôn, như thị tam sướng nhân vô vấn giả, sở dĩ giả hà chúng vô nghi cố. Thời A Nậu Lâu Đà quán sát chúng tâm như bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nguyệt khả linh nhiệt, nhật khả linh lãnh, Phật thuyết tứ đế bất khả linh dị, Phật thuyết khổ đế thật khổ bất khả linh lạc, tập chân thị nhân cánh vô dị nhân, khổ nhược diệt giả tức thị nhân diệt, nhân diệt cố quả diệt, diệt khổ chi đạo thật thị chân đạo cánh vô dư đạo. Thế Tôn, thị chư tỳ kheo ư tứ đế trung quyết định vô nghi. Đây là về Phật bảo, tới đây là Phật mới bảo các ông, nếu mà đối với ở trong mà bốn đế là khổ tập diệt đạo đó mà có những cái điều gì còn nghi thì có thể, tức là hãy mau mà thưa hỏi đi, không có được ôm cái lòng nghi mà chẳng cầu giải quyết cho xong, không? Thì lúc đó Thế Tôn, tức là bây giờ đó, Thế Tôn là nói ba lần như vậy mà trong chúng là cũng không có ai hỏi. Bởi vì sao? Vì trong chúng là không có còn nghi. Thì lúc đó Ngài A Nậu Lâu Đà mới quán sát tâm của chúng, rồi mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng, tức là mặt trăng có thể khiến cho nó nóng, rồi mặt trời có thể khiến cho nó lạnh, nhưng mà Phật nói bốn đế đó chẳng có thể khiến cho nó sai khác. Phật nói khổ đế thì thật là khổ, chẳng có thể khiến cho vui. Còn tập thật đó là nhân, chọn không có cái nhân khác. Khổ nếu mà diệt thì tức là cái nhân diệt, cái nhân vì cái nhân diệt cho nên cái quả diệt, thì cái đạo diệt khổ thật đó là cái chân đạo, tức là cái đạo chân thật, chọn cũng không có cái đạo nào khác. Thế Tôn, các tỳ kheo đây đối với trong bốn đế quyết định không có nghi, chắc coi như là các, bởi vì trong chúng này đối với đó là đối với bốn thứ thánh đế này là không còn nghi gì nữa, tin chắc. Thì đây mình phải học Phật là phải có cái nắm vững cái niềm tin như vậy thì tu mới tiến được. Tức là đây là Phật mới sợ là trong chúng còn ai còn có nghi ngờ đó thì phải thử hỏi, cho nên mới bảo rằng đối với trong là tứ đế thì còn có cái chỗ nào mà còn nghi ngờ đó, chưa có giải quyết, chưa có rõ thì phải hỏi cho mau. Đây là cái lúc cuối cùng rồi, chứ không còn được để ôm cái lòng nghi thì nó chướng cái tu hành của mình. Thì Đức Phật Ngài hỏi tới hỏi lui ba lần như vậy, nhưng mà không có ai nghe hỏi, tức là không còn ai nghi. Bởi vậy mà Ngài A Nậu Lâu Đà đó, Ngài mới nói rằng Ngài quán tâm của chúng là mới bạch Phật đó, là mặt trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, nhưng mà tứ đế Phật đã nói đó không có thể làm cho nó sai khác. Thì mình ở đây là phải nghe là nắm vững đó. Về cái tứ đế này mình cũng phải hiểu cho kỹ, chứ đừng có nghĩ rằng mình tu thiền rồi, còn cái tứ đế là thuộc về cái pháp tiểu thừa, mà không biết rằng tứ đế đó là nó bao trùm hết, dù tiểu thừa, đại thừa gì, tối thừa gì cũng không có nghĩa là ra ngoài đâu, nếu mình hiểu sâu. Bởi vì tứ đế có cạn có sâu, thì ở đây là phải nắm vững. Bởi vì bốn đế, tức là ở đây nói rằng bốn đế đó, tức là bốn cái chân lý chắc thật xác quyết rồi. Thì bốn cái chân lý đó thì đây nói rằng nghĩa là khổ, không? Nếu mà nói rằng khổ đế thì đó là một cái lẽ thật của cái nhân mà đi vào luân hồi, tức là đây là cái khổ ở trong cái con đường luân hồi sanh tử. Tức là thí dụ như nó là già bệnh chết, tức sanh ra thì có già, già bệnh chết, thì cái chuyện sanh tử vô thường đó là ai sanh ra đây là không tránh khỏi hết, sanh ra rồi phải chết, là phải già, nếu không chết sớm thì cũng phải già. Đó. Thì mà những cái khổ về cái già cái chết á, ai tránh khỏi, dù vua chúa cũng không tránh khỏi. Rồi trong đó có thêm những cái khổ là thương yêu xa lìa, quán ghét gặp gỡ, thì đó là những cái khổ thực tế. Mà cái khổ đó nó nói chung lại là nằm trong cái vô thường, tức điều là vô thường hết, tức là sanh ra nhưng mà nó không phải sống mãi vậy, mà nó phải già, tức là nó thay đổi, tức là vô thường, là phải chết. Rồi thương yêu mà xa lìa cũng vậy, cũng do vô thường, tức như là mới thương đó, tức là mới thương yêu đó, gần gũi nhau đó là phải xa lìa, tức là vô thường nó chi phối. Hoặc là quán ghét là phải gặp gỡ, quán ghét là đáng lẽ là mình không muốn gặp, nhưng mà rồi cũng tới để mà gặp, thì nó cũng vô thường. Tức là trong cái nói chung là đều nằm trong cái vô thường, thì đó là cái khổ. Mà cái khổ đó thì nó có cái nhân của nó, nhân là cái tập đế, không tập đế là những cái gọi là những cái nhân là như là tham sân si phiền não đó, thì còn tham sân si phiền não đó là còn đi trong cái luân hồi đau khổ mãi, đó là cái lẽ thật thôi, chưa dứt được cái nhân đó là chưa thế nào mà ra khỏi đó, mà chính đó là cái nhân khổ không thể thay đổi được. Mà từ xưa tới giờ là chắc vậy thôi. Thành ra tu dù cho tu đạo nào đi nữa mà còn tham sân si phiền não dễ đầy là không hết khổ. Thì đó là lẽ thật. Cho nên đây các ngài thấy rõ, nghe vậy là cảm nhận rõ tin chắc này rồi. Rồi dứt khổ. Dứt khổ thì sao? Thì đó là cái chỗ niết bàn đó. Cho nên đây gọi là diệt đế đó. Đây là nó là cái khổ, nếu mà diệt thì tức là cái nhân diệt, tức là muốn hết được cái khổ đó để mà đến niết bàn an vui đó, thì cái khổ đó đó nó dứt đó là từ cái nhân mà nó phải dứt, tức là cái nhân là cái tập đế đó, tập đế mà nó dứt thì cái quả khổ nó mới hết, mà cái nhân khổ đã dứt thì cái quả khổ hết thì ngay đó mới là niết bàn an vui. Thì chính đó là cái con đường gọi là diệt khổ chân thật, ngoài ra không con đường nào khác. Tức là nếu có con đường nào mà gọi là đi ngoài cái đó là không phải là con đường chân chính. Tất nhiên là không dứt cái nhân khổ mà muốn hết khổ. Cái nhân khổ mà không dứt thì chuyện đó không thể được. Thì ở đây nói như vậy đó, thì Phật nói sướng lên ba lần như vậy mà các trong chúng là không có ai mà còn nghi đó, cho nên không ai hỏi. Thì đây để cho thấy, nghĩa là ngài A Nậu Lâu Đà đó, ngài bạch Phật, nghĩa là mặt trăng có thể làm cho nó nóng, mặt trời có thể làm cho nó lạnh, nhưng mà Phật nói về tứ đế đó thì không thể khiến cho đổi khác được, tức không thể làm cho nó sai được. Đó là cái xác quyết, cái lòng tin đối với bốn đế mà Phật nói ra. Bởi vì ở đây mình phải hiểu, sở dĩ mà Phật mà nói bốn đế này đó là từ đâu mà ngài nói, là chính từ cái chỗ chứng ngộ, tức là giác ngộ của ngài đó mà ngài nói ra. Cho nên không phải là những điều mà ngài ức đoán, hay là những điều mà gọi là giả thuyết không, hoặc là suy luận mà tạo ra. Bởi từ cái chỗ chứng nghiệm mà nói ra, tức là chỗ thấy biết ngay chính ngài nói, cho nên đó là những cái lẽ thật. Nói khổ đó là lẽ thật khổ, không rồi nói là tập thì cũng là cái lẽ thật. Là bởi vậy mà nó luôn luôn là nó đúng, đúng trong là suốt cả thời gian và không gian, chứ không phải nó đúng ở lúc này mà nó không đúng ở lúc kia. Hoặc là đúng ở chỗ này mà không đúng ở chỗ kia. Nghĩa là từ xưa tới nay và cho mãi về sau nó vẫn vậy thôi. Nghĩa là đã sanh ra, người đã sanh ra phải có già chết, chịu cái khổ, cái vô thường đó. Mà nếu mà đã nằm trong cái vô thường này, còn nghĩa là tạo cái nhân gọi là cái tập đế đó, tức là những cái tham sân si phiền não đó, thì quyết định phải đi trong luân hồi đau khổ đó thôi, không thể hết. Từ đây mãi về sau cũng vậy thôi. Mà muốn nó là dứt là phải dứt cái nhân đó. Đó là một cái lẽ thật muôn đời. Cho nên không ai có thể mà làm thay đổi được hết. Mình nắm vững như vậy đó thì mình mới tin chắc cái đường tu của mình. Không dứt cái nhân khổ mà muốn cầu hết khổ, thì dù cho mình tạo bao nhiêu những cái công phu nó khổ nhọc nhưng mà không thể có được cái kết quả chân thật. Mà từ xưa cũng như trước thời Phật cũng có nhiều cái gọi là nhiều cái phái tu cũng vậy, cũng tu cũng muốn dứt khổ nhưng mà không dứt được cái nhân chân chính này, cho nên tu rất công phu, rất khổ nhọc mà không giải thoát được. Là tu không đúng chỗ. Cho nên có những thời đó có những ngoại đạo mà tu khổ hạnh đó, khổ hạnh rất là gọi là công phu, mình bây giờ không có thấm bằng một phần của họ nữa. Tu rất là khổ hạnh. Như là trong sử kể mà có lần Phật cũng tu theo đó, một ngày là ăn có ít hạt mè thôi đó, rồi có khi ngồi hoài không nằm đó. Còn có những vị mà gọi là đứng một chân hoặc nằm trên gai, trên lửa. Vậy mình bây giờ đâu có làm nổi theo mấy thứ đó, nhưng mà cũng không có dứt được khổ, đó là tại vì không phá được cái nhân chân thật. Cho nên ở đây là phải nắm vững và tin chắc. Các tỳ kheo trong đây thì đã tin chắc bốn chân lý đó, không còn nghi. Do đó mà gọi là không còn phải hỏi lại nữa. Đây thì đó là nói về tỳ kheo đối với trong bốn đế quyết định là không còn có gọi là nghi ngờ.